This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Sống trên hai làn sóng đó là 1600 AM của Sài Gòn Đà Lạt. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình qua phần phụ trách của tiết mục sau đây. Mời quý vị. Chào Tiến Dũng, trong một buổi sáng thì rất là đẹp trời. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1600 gửi lại cho anh Hoàng Tín. Tiến Dũng rất mệt thì khỏe đây. Tiến khỏe không?
Rất hay hả? Tôi cũng khỏe mà nóng quá.
Thì nóng vì mà rất mệt vì nó nóng quá mình khỏe đó. Nhưng mà nó mệt vì mình nóng quá đi chứ không dễ đó.
Dạ đúng vậy, nóng quá quý vị ơi. Ngày hôm qua đem theo cái nóng mà phải gọi là gió, mà gió cũng ảnh hưởng của cái nóng nó hắt lên, cho nên mình cũng cũng cảm thấy là nó phiêu lên là cái nóng, cái gió này là gió nóng đó, tôi quý vị cũng như là Tiến Dũng. Bạn thì như thế nào trong ngày hôm qua và những cái ngày nắng nóng, có đi exercise hoặc là như thế nào hay không?
Well, nếu mà trời thời tiết nóng như vậy mà exercise nữa thì chẳng khác nào lấy dầu thêm lửa. Quốc ao nhẹ nhẹ nhà rồi đó, lạnh rồi đó thì cũng ok. Nhưng mà thời tiết này thì phải nói là mọi cái sinh hoạt của mình nó rất là bị hạn chế, bị slow down quý vị. Bộ cũng không biết đi đâu, tối cũng ra đường là cũng khoảng là 90 mấy độ, nóng lắm, không phải riêng ở Hoa Kỳ đâu, trên toàn thế giới nhiều chỗ nóng lắm quý vị.
Đúng.
Buổi sáng ngày hôm nay một lần nữa quý vị thì chứng khoán lại đi xuống. Khi nó đi lên thì người ta rất là hoan hỷ và họ bán đồ, bán chứng khoán rất là nhiều, bán cổ phiếu ra, và nó xuống thì họ mua vô. Và bán ra như vậy thì nhiều người phải nói rằng càng ngày có nhiều con nhạn rà rà bị rớt rất là thê thảm. Biết nói gì đây quý vị, phải nói rằng sáng hôm nay thì cũng như là thường lệ, một ngày lên một ngày xuống. Dow Jones giảm 138 điểm, 31.688 điểm. Nasdaq thì lên 142 điểm, 11.855 điểm. SP500 giảm 3 điểm, 3.933 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 82 xu, hiện tại là 102 đồng 40 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 4 đồng 10 xu, 1.706 đồng 60 xu cho một ao vàng quý vị. Lãi suất sáng hôm nay 15 năm là 4.89, 30 năm là 5.73. Vàng thì mua vào 64.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.500.000 đồng cho một lượng quý vị. Và bản tin thì thông tin đầu tiên, Thái An Nguyễn, số nhà ở 2714 Greenview Avenue, Dallas, 75206 Thái An Nguyễn. Cái tên này quen quen, giống cái người vào Thái An Nguyễn hả ta? Ví dụ thấy tên này quen lắm. Có khoảng 3.936 đồng 25 xu của năm 2020 khi mà họ trả tiền lại là Block Vision of Texas, Thái An Nguyễn. Nếu mà quý vị nào có biết Thái An Nguyễn là ai thì được số tiền mà họ có được ở trong cái system của họ ha. Bản tin đầu tiên rất là thú vị. Quý vị nhớ ngày hôm kia thì Starbucks đưa ra thông tin rằng họ sẽ đóng cửa 16 cửa tiệm bởi vì cái safety, và trong đó họ nói về sức khỏe, rồi nói về khách hàng đến rồi dùng thuốc trong tiệm, nhưng mà họ không có nói rõ cái lý do chính của nó. Và sau khi nhiều người, nhiều cơ quan truyền thông họ đặt câu hỏi thì họ mời ông Howard Schultz, đây là ông CEO của Starbucks, để lên để trả lời trực tiếp. Và hình như tiếng Việt nói là tôi đã bầu lộn rồi, tôi đã bầu cho Democrat, tức là đảng Dân Chủ, mà họ không có bảo vệ cho tôi. Cái câu Tiến Dũng nói thật là như vậy. Ông nói rằng vì nhiều cái gọi là cái crime, tức là tội phạm xảy ra, đánh nhau rồi đến cướp bóc cái cửa tiệm Starbucks, cướp bóc, ông nói rõ là rob and gọi là skyrocketing, gọi là nó lên rất mạnh, và hầu như cái những cửa tiệm Starbucks, ví dụ giải thích cho quý vị dễ hiểu, cái liability nó rất là quan trọng. chẳng hạn như một người nhân viên trong Starbucks bị bắn chết thì Starbucks hoàn toàn chịu trách nhiệm với cái mạng của cái người nhân viên đó. Hoặc là bị bể đầu hay là bị gãy chân hay là bị đánh sao không người biết, nhưng mà Starbucks phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì người đó đang gọi là cái job họ đang active và họ đang under cái umbrella. Umbrella là cái ô che đậy của Starbucks. Thì nói rằng wow, nếu mà liability nó nhiều như vậy thì thôi tôi đóng cửa luôn. Và 16 tiệm đó đóng cửa bởi lý do vì tội phạm quá nhiều và tăng quá cao. Ngay cả những nhân viên họ cảm thấy không có an toàn, họ đã walk out cái store luôn. Và cái store đó hoàn toàn bị sụp đổ và cướp bóc vô lấy hết. Ông nói rằng 16 cửa tiệm bị đóng cửa mà tôi tuyên bố cách đây 2 ngày trước, trong đó có 6 cửa tiệm ở bên Los Angeles. Tội phạm mỗi ngày tăng cao và hoàn toàn không có sự bảo vệ của chính phủ, chính quyền địa phương hay đó luôn. Nhưng mà trước khi rời cái cuộc phỏng vấn á, thì ông nói thêm một câu mà làm cho nhiều người đang ôm cái cổ phiếu của Starbucks rất là hoang mang. Ông nói là 16 cửa tiệm đó là mới khởi sắc của những cửa tiệm mà sắp sửa chúng tôi sẽ tuyên bố là đóng thêm bao nhiêu cửa tiệm nữa, bởi vì những cửa tiệm này nó không có đem lợi nhuận cho Starbucks. Và đồng thời cái điều chính thức mà Starbucks đóng cửa đó là tội phạm quá tăng cao. Wow. Ví dụ không nghĩ là thời điểm này mà nhiều cửa tiệm, chúng ta nhớ là CVS bên thành phố San Francisco đã đóng cửa hàng loạt luôn, bởi vì cướp bóc đi vào đây giống như là đi lấy đồ một cái nơi nào đó không có pháp luật vậy đó, mà bây giờ đi khuyên Starbucks nữa. Nếu mà nói về tình hình kinh tế mà những cái tiệm đóng cửa thì mình thấy wow, make sense. Đó là rõ ràng tại vì kinh tế xuống, không có nhân viên, không có làm ra tiền thì đóng cửa. Mà kinh tế ví dụ như bây giờ cũng tệ, nhưng mà những cái Starbucks thì người ta uống rất là nhiều trong mùa hè nữa mà bị đóng cửa này, thật sự ra mình không biết giải thích như thế nào, nhưng mà điều này thật sự không có nên xảy ra, mà đặc biệt ở cái quốc gia của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì Amazon đã đâm đơn kiện Facebook. Và đây là hai cái con gọi là con quái thú khổng lồ đã đấu đá với nhau, thưa quý vị. Amazon đâm đơn kiện 11.000 cái Facebook group đã fake review online. Wow. Trong 7 cái quốc gia mà 11.000 cái Facebook group này đã mượn cái platform của Facebook làm cái fake review trong 7 quốc gia. Mà tôi sẽ nói những quốc gia này là quốc gia gì. Và họ nói rằng 11.000 cái group, thì trong mỗi cái group như vậy đó có nhiều ngàn nhân viên. Wow, chúng ta nhân lên thì nhiều lắm nha. 11.000 group nha, mà trong một cái group như vậy là có nhiều cái thành viên. À, tức là khoảng 11.000 thành viên nha, 11.000 group. Mỗi group ví dụ như vậy tính ra có 10.000 đi là 110 mấy ngàn rồi, đúng không? Wow, nhiều như vậy đó quý vị. 1 triệu mấy chứ, 1 triệu mấy rồi, nên cái số này nó rất là nhiều nha, nó rất là nhiều. Và theo cái report mới nhất từ Amazon qua một sự điều tra rất là sâu sắc, và nó là chúng tôi rất là nhức đầu trong những năm tháng vừa qua vì có những cái fake reviews mà làm cho mất lòng tin người tiêu dùng. Nó như thế này, họ phỏng vấn những người mà làm Facebook á, họ bắt được và họ phỏng vấn, thì những người này nói rằng họ có đổi được tiền và những cái free items. Chẳng hạn như bây giờ Dũng đi vào cái mặt hàng nào đó, ví dụ nói là cây viết đi, ồ cây viết này đẹp quá, viết nét rất là đẹp, xài rất là bền mà giá rất là rẻ. Nhưng mà thực tế ra tất cả những cái mặt hàng này đến từ Trung Quốc, và chúng ta xài có thể cây viết này đem về mua về, dường như cây viết này mua 5 đồng người ta cũng lười trả lại, nó bán ở ngoài thị trường khoảng chừng 25 xu thôi, mua 5 đồng bây giờ dễ là đi trả lại ra drop cái cây viết 5 đồng. Tức là họ lợi dụng cái lòng tin đầu tiên, và thứ hai nữa là cái sự lười biếng của người dân Mỹ, lười biếng trả lại những mặt hàng mà 5-3 đồng. Và những người này đổi lại được là họ được tiền, họ được tiền hoặc là free items, tức là họ sẽ cho những cái người mà làm chứng dối cho những cái mặt hàng giả mạo đó, hay là những cái nhà hàng mà gọi là không có đúng chất lượng đó, thì họ được tiền hoặc là họ được quà cáp gì đó, tùy cái sự lựa chọn của họ. Và những quốc gia là những quốc gia nào? Đầu tiên là Pháp, Đức, Ý, Nhật, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ. Đây là 7 quốc gia mà Amazon đã đâm đơn kiện Facebook vì đã chấp chứa tội phạm trong cái nhà của mình. Nó đơn giản là dễ hiểu ha. Và vậy thì chúng ta nhớ một điều là khi mà chúng ta mua đồ trên bất cứ một cái cửa tiệm nào, ngay cả Macy, ngay cả chúng ta Best Buy hay đâu vậy hết, chúng ta mà mua mà dựa trên cái review bây giờ là cũng hên xui thôi chứ không phải là chính xác 100%. Rất may là Amazon cho chúng ta return cái mặt hàng đó lại nếu chúng ta xài cảm thấy không có vui vẻ, không có vừa ý lắm. Nhưng mà ví dụ khuyến khích vị đó là chúng ta vào Amazon mua đồ mà chúng ta thấy cái chữ là free return. Còn nếu chúng ta không thấy chữ đó, chúng ta vẫn mua đó, thì chúng ta có muốn return, chúng ta phải trả tiền để mà gửi cái mặt hàng đó trả lại cho cái người mà bán cái mặt hàng đó. Nhớ nha, có chữ free return, tức là mua về không thích, trả lại, không mất tiền trả lại. FBI đã đột nhập vào một cái nhà máy ở Michigan. Bản tin này khá là thú vị, nhưng mà nó không có một cái kết quả rõ ràng. Nhưng nó thú vị nên Tí Dũng gửi cho vị để vị coi bản tin này nó tùy quý vị khía nhìn khía cạnh. Lần đầu tiên FBI đã đột nhập vào một cái công ty lớn Michigan, ở Michigan, và công ty này nó tên là Decato. Decato là một những công ty lớn mà sản xuất những cái niềng bánh xe hơi mà chúng ta thường gọi là alloy wheel, một cái alloy wheel bằng nhôm. Cái xe này, xe nào mà gọi là muốn upgrade lên cái wheel của mình á, một cái niềng xe bằng nhôm đó là mắc tiền lắm. Và đây là một những cái công ty khổng lồ đã cung cấp cái alloy wheel này 70% trên toàn thế giới. Wow, lớn lắm cái việc. Nó nhiều nhiều ngàn nhân viên đang làm ở công ty này. Và công ty này nó ở Descato, North America in Greenville, Michigan. Cái công ty này nó có cái tên là nó có base là CITIC, và hoàn toàn là nó trực thuộc của Trung Quốc. Nó chính xác là subsidiary of China, cái hàng như công ty này nó đặt ở Mỹ, nhưng mà họ núp bóng một cái công ty nào đó của Mỹ để đi qua vì nó là của Trung Quốc. Chính xác hơn là Trung Quốc đã dựa một công ty nào đó để đưa những cái mặt hàng, đưa cái sản phẩm và đưa những cái raw material qua đây để sản xuất ra một cái alloy wheel. Hay họ chuyển nhôm qua vân vân, nhiều thứ mình không biết. Và một lực lượng lớn FBI đã đột nhập vào đây. Ray dùng cái Ray nha, là cầm súng vô chỉ sum hết. Và nó làm xáo trộn và đọc những cái thông tin bên lề thì những nhân viên ở đây họ rất là sợ hãi. Họ rung, cái giọng nói của họ bị rung. Họ được phỏng vấn. Và đa số nhân viên ở đây là người Trung Quốc. Vậy thì theo Tiến Dũng nghĩ khía cạnh đó, có thể công ty này đã đem người gọi là illegal worker qua bên Mỹ, hoặc là một lý do nào khác mình không biết. Nhưng mà đến giờ này hoàn toàn chúng ta không nghe một cái thông tin nào rõ rỉ ra là tại sao FBI đã đột nhập vào cái công ty khổng lồ này. Và bên lề nữa thì những cái hãng mà đã mua cái alloy wheel, tức là cái bánh xe nhôm này đó, họ rất là hoang mang. Những cái công ty đó là công ty nào? Đầu tiên là GM, hãng xe Ford, hãng xe Honda, Toyota, Nissan, gần như tất cả những hãng xe trên nước Mỹ hoặc là thế giới đều đặt mua cái niềng xe này từ cái công ty mà Tí Dũng Decato. Và chúng ta biết rằng họ nói rằng hy vọng rằng cái đột nhập của FBI nó sẽ không làm gián đoạn cái nguồn cung cấp cái bánh xe, cái niềng xe này ra thị trường. Vì nếu thật sự mà nó ảnh hưởng thì chắc chắn nhiều chiếc xe sẽ không được xuất ra khỏi hãng vì thiếu cái bánh xe. Wow, nó trầm trọng như vậy đó các quý vị. Hiện tại bây giờ những hãng xe lớn của Mỹ hay là của nước khác như nước Nhật là họ thiếu về cái semiconductor, tức là về cái linh kiện điện tử. Bây giờ thêm cái này nữa. Và đến ngày hôm nay họ không có một cái rò rỉ nào để cho biết rằng lý do tại sao. Nhưng mà những ông chủ của hãng xe lớn như là GM, Ford đang rất là hoang mang và theo dõi sát bản tin này. Ví dụ cũng đang là người, một trong những người đang theo dõi sát cái bản tin này để coi tình hình nó sẽ như thế nào. Rồi Tí Dũng sẽ gửi cho vị biết trong những ngày sắp tới. Nhưng mà giờ thì hết giờ. xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, đó là tình hình kinh tế thưa quý vị. Có lên có xuống, có trôi chảy trong mần ăn hoặc là có những cái khúc mắc thì cũng là một cái kinh tế thưa quý vị. Ngày hôm nay sáng thì lên cái kinh tế nhưng mà chiều tối nó lại xuống nữa, cho nên chúng ta cần phải có những cái động thái để mà cho vững tin hơn trong cái vấn đề kinh tế này, bằng cách là chúng ta tiết kiệm nha thưa quý vị. Chưa biết ngày mai như thế nào, chưa biết là cái nền kinh tế, cái giá xăng dầu nó sẽ lên nữa hay hoặc là nó sẽ xuống cho chúng ta mừng nữa, mình không biết được ngày mai. Tức là những gì trong cái bài hát Ken Sera Sera đúng không Tiến Dũng?
Dạ, đúng là như vậy. Tiến Dũng cũng nhắc nhở vị xíu là hôm qua Dũng có nhận rất là nhiều cái thông tin của vị gửi Dương Dũng về cái tên tiệm hay tên cái cơ sở thương mại của mình. Bất cứ cơ sở thương mại nào cũng được quý vị, mà quý vị có đó thì gửi cái tên, nhớ tên và cái địa chỉ luôn nha. Dũng sẽ cố gắng check, tại vì gửi trễ quá thì Dũng không, tại sáng hôm nay làm vừa xong là Dũng ngồi khoảng chừng 15-20 phút để check lại email, nếu mà Dũng phải có thời giờ thì check luôn quý vị và Dũng sẽ gửi lại. Nhớ là gửi vào cái Messenger là Ngô Tiến Dũng, và cái Messenger gửi tên tiệm và cái địa chỉ của tiệm quý vị, bất cứ tiệm nào cũng được, tôi sẽ check ra. Sáng hôm nay thì tôi thấy nhiều tiệm người Việt Nam lắm luôn, rất là nhiều tiệm. Nếu quý vị có thì gửi cho tôi biết, nhưng mà nhớ là gửi Messenger nha, dùng gửi cần gửi trong cái Facebook thường thì dùng không có check đâu, tại rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bà một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.